thứ tư tuần thứ ba thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Vì tư tế nào cũng phải đứng trong đền thờ, lo việc phụng tử mỗi ngày, và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế, mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi. Còn Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán, đây là giao ước ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Đức Chúa phán, ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của ta. Ta sẽ không còn nhớ đến nỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. Mà nơi nào đã có ơn tha tội thì đâu cần lễ đền tội nữa. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ, các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống bể về đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc cây vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Rồi Người nói, ai có tai nghe thì hãy nghe. Còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận cùng nhóm 12 mới hỏi Người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn. Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ bên vệ đường nơi Người đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ và là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời và vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt. Đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả. Kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Lời Chúa có tiềm năng sinh lợi ích vô hạn cho con người. Cha ông chúng ta thường nói, điều kiện để thành công phải có đủ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay phải có bốn đúng, đúng người, đúng vật, đúng nơi, đúng chỗ. Thiếu một trong những điều kiện đòi hỏi là sẽ không thành công hay không đạt được kết quả mong muốn. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc cộng tác làm việc giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài đọc 1, Tác giả thư Do Thái so sánh hiệu quả của lễ hy sinh của Cựu Ước và Tân Ước và của hai giao ước cũ và mới. Theo ông, giao ước mới là lễ hy sinh của Đức Kitô có hiệu quả hơn giao ước cũ và các lễ hy sinh của Cựu Ước. Trong Phúc Âm, lời Chúa được ví như một hạt giống có tiềm năng để sinh lợi, nhưng có sinh lợi thực sự hay không tùy thuộc vào nơi mà hạt giống được gieo vào. Bài đọc 1. Nơi nào đã có ơn tha tội thì đâu cần lễ đền tội nữa. Thứ nhất, hiệu quả của hy lễ đền tội. Trong Cựu Ước, vị tư tế nào cũng phải đứng trong đền thờ lo việc phụng tự. Mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế, mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi. Điều này có thể thấy qua việc người Do Thái dâng hai con chiên mỗi ngày, một con ban sáng và một con ban chiều. Đấy là chưa kể việc xá tế các súc vật trong ngày xá tội mỗi năm bởi thầy thượng tế. Còn Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bề dưới chân. Quả thật, người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. Hy lễ của Chúa Giêsu không thể và cũng không cần lặp lại. Thứ hai, hiệu quả của giao ước cũ và mới. Giao ước cũ được ghi khắc trong hai bia đá đến từ bên ngoài con người, nhưng giao ước mới được Thiên Chúa phán qua tiên tri Jeremiah như sau: đây là giao ước ta sẽ lập với chúng trong những ngày đó. Đức Chúa phán: ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của ta. Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. Mà nơi nào đã có ơn tha tội thì đâu cần lễ tế đền tội nữa. Phúc âm. Hiệu quả tùy thuộc ở các nơi mà lời Chúa được gieo vào. Dụ ngôn Chúa Giêsu nói tới hôm nay nhắm tới hai điểm chính. Thứ nhất, hạt giống là lời Chúa, tự nó có tiềm năng sinh lợi như hạt giống có tiềm năng sinh nhiều hạt khác. Thứ hai, nơi gieo vào là lòng trí con người. Lời Chúa có sinh lời hay không và sinh lời được bao nhiêu tùy thuộc vào lòng trí con người. Thứ nhất, bốn nơi mà hạt giống lời Chúa được gieo vào. Vệ đường, Chúa giảng: trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Chúa cắt nghĩa: những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Hạng người này là những người dửng dưng, vô tâm. Họ coi lời Chúa không quan trọng trong cuộc đời của họ. Sỏi đá, Chúa giảng: có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Chúa cắt nghĩa: những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Hạng người này không chịu suy xét để đào sâu và sống lời Chúa, nên dễ dàng bỏ cuộc sau một thời gian ngắn. Bụi gai, Chúa giảng: có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Chúa cắt nghĩa: những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời và vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Đây là những kẻ đã nghe lời nhưng không chịu mang ra áp dụng trong cuộc đời. Thay vào đó, họ Họ chạy theo bờ vinh hoa phú quý hay theo tính đam mê xác thịt? Đất tốt, Chúa giảng, có những hạt rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Chúa cắt nghĩa, có những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt. Đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả. Kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. Đây là những kẻ đã nghe, hiểu thấu và mang ra sống trong cuộc đời. Tùy thuộc vào cách ứng dụng, họ sinh lời được 30, 60 hay 100. Thứ hai, bí mật của mầu nhiệm nước trời. Khi còn một mình Đức Giê-xu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Thoạt nghe những lời này, một người có thể hiểu mầu nhiệm nước trời chỉ ban cho một số người thuộc về Thiên Chúa và sẽ dễ rơi vào chủ thuyết tiền định. Người nào được Thiên Chúa tiền định cho cứu rỗi, Ngài sẽ ban cho hiểu, và ngược lại. Hiểu biết như vậy là sai vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, Marco trích dẫn Isaiah chương 6 câu 10 của bản 70, nhưng không hoàn toàn cả câu. Vì tim của dân này đã bị chai đá, tai của họ đã điếc, và mắt họ đã nhắm lại, kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe, và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành. Một điều khác biệt là bản 70 dùng thời thụ động cho động từ đầu tiên, đã bị chai đá, và muốn hiểu như thế cho hai động từ theo sau. Điều này muốn nói, người chịu trách nhiệm cho những hậu quả này là dân chứ không phải là Thiên Chúa. Bản dịch Do Thái dùng lời truyền lệnh, Chúa phán, hãy đi nói với dân này rằng, cứ nghe cho rõ nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ nhưng đừng nhận ra, hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù, kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành. Bản dịch tiếng Do Thái xem ra có vẻ quy trách nhiệm cho Thiên Chúa. Thực ra, nếu xét toàn bộ văn mạch và tất cả kinh thánh, đây chỉ là lối nói của người Do Thái khi quy trách mọi việc xảy ra là do sự quan phòng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu xét theo kinh nghiệm cuộc đời rao giảng của Chúa Giê-xu cũng như của tiên tri Isaiah, mặc dù cả hai đã cố gắng rao giảng, nhưng nếu con người không chịu mở lòng đón nhận, mở tai để nghe, mở mắt để nhìn, làm sao họ có thể hiểu và thi hành những lời rao giảng? Và nếu không hiểu, làm sao có thể thi hành để sinh hoa kết quả? Đó chính là mục đích mà trình thuật nhắm tới hôm nay. Áp dụng trong cuộc sống. Lời Chúa có tiềm năng sinh lợi ích vô hạn cho con người. Lời Chúa có sinh ích hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào khái độ và khả năng lãnh nhận của con người. Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Chúa, dành nhiều thời gian để học hỏi và suy niệm, đồng thời phải để lời Chúa hướng dẫn mọi sự trong cuộc đời. Amen.